Vậy có tên là Lương Hoàng Sáng. Lương là họ của vua, họ Lương. Hoàng là hoàng đế. Sáng là phương pháp sám hối. Đây là phương pháp sám hối dành cho hoàng đế họ Lương. Nhưng bởi vì cái lời văn ở trong cái sám pháp này rất là tha thiết, rất là hay, cho nên được truyền ra trong dân gian. Và hai quốc gia ảnh hưởng cái phát sóng pháp này nhiều nhất đó là Trung Quốc và Việt Nam. Ở Nhật Bản, ở Triều Tiên, người ta ít có dùng cái bản văn này. Và Việt Nam và Trung Hoa thì thường tụng cái sóng văn này. Khi mà mình sám hối thì quý vị thấy là cứ đọc một hồi thì có những danh hiệu của Phật chúng ta lại. Thứ hết là mình phơi mình lại Phật, tức là có cơ hội để mình phơi trải tâm của mình ra, để mình tiếp xúc với những cái hạnh đức của mọi Phật. Và sau đó thì chúng ta lại phát lồ những cái lỗi lầm. Và khi phát lồ rồi thì chúng ta lại tiếp tục lại danh hiệu. Ví dụ như mình có một cái tâm xấu, trong những cái tâm thành xấu đó là tâm tham hay là tâm tật đố, tức là ganh tị. Thì khi mà mình bị những cái tâm mà tiêu cực đó nó sai sử mình trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, thì bây giờ mình đối trước Phật, mình phát lồ ra những cái lỗi đó. Xong rồi thì mình đảnh lễ các vị Phật. Ví dụ mình có thể mình lễ một vị Phật tên là Nam Mô Hoan Hỷ Phật. Lâu nay mình thường sống cái tâm mình ít có hoan hỷ với ai. Bây giờ mình đã phát lồ rồi thì mình phải nguyện học cái hạnh của quý ngài. và có một vị Phật có cái hạnh hoan hỷ lắm, cho nên mình lại xuống vị Phật hoan hỷ. Mà lại như vậy nói Phật ơi, con lại Phật nè, Phật nhớ tha tội con nha. Mà mình muốn nói với Phật là con xin học cái hạnh hoan hỷ của Phật. Cho nên ở mỗi trong danh hiệu của Phật Bồ Tát đó, nó mang được cái công đức tu hành của quý vị. Cho nên chúng ta gọi là hồng danh. Hồng danh có nghĩa là tên này, cái tên của vị Phật này, tên của vị Bồ Tát này trang chứa những cái hạnh tu rất lớn, nội cái hạnh hoan hỷ thôi. Và quý vị thấy rằng á, đầu quyển sám pháp trong tất cả mỗi danh hiệu Phật á, mà đầu tiên cái vị lại, cái vị Phật mà mình lại đầu tiên là vị Phật gì? Ai nhớ? Nam Mô Di Đà Phật. Ở trong cái quyển Luân Hoàn Sám này, bất cứ lúc nào mà bắt đầu lại một vị Phật, các vị Phật khác, thì vị đầu tiên mình lại là Di Đà Phật. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Di Lặc là người đã ứng mệnh cho Hòa Thượng Chí Công đặt cái bộ sám pháp này là Lương Hòa, là Từ Bi Đạo Tràng Sám. Quý vị mở cái phần đầu của trang kinh thì quý vị sẽ thấy bốn chữ Từ Bi Đạo Tràng, nhân mộng thấy Phật Di Lặc mà đặt tên chứ không dám tự đặt. Quý vị mở trang 46. Đây, quý vị thấy không? Quyển thứ nhất, Sám Pháp Từ Bi Đạo Tràng. Từ Bi Đạo Tràng, bốn chữ ấy là danh hiệu của sám pháp hối, pháp sám hối này. Nhưng vì cảm thấy Đức Phật Di Lặc rủ lòng từ bi thương đời hiện tại và đời vị lai, ứng mộng dạy bảo đặt tên như thế, đúng như sự thật, không dám đổi. Vì khi Ngài viết cái bộ này rồi chưa đặt tên, thì nằm mộng thấy Phật Di Lặc cho tên Từ Bi Đạo Tràng. Cho nên bất cứ một danh hiệu nào trước khi lại đều có Phật Di Lặc ở đầu. Mỗi một danh hiệu của một vị Phật, mỗi một danh hiệu của vị Bồ Tát là đều có cái hạnh tu của quý Ngài. Quý Ngài do tu cái hạnh đó mà được danh, cho nên chúng ta gọi là hồng danh. Mời đại chúng chắp tay niệm hồng danh. Thường thường mình hay nghe cái câu nói gì, cái vị hướng dẫn cho mình mời đại chúng chắp tay niệm hồng danh. Hồng danh là gì? Hồng là lớn, mỗi danh hiệu này trang chứa nhiều cái hạnh đức lớn. Ví dụ cái vị Bồ Tát cuối cùng mà chúng ta lại là vị Bồ Tát nào trong Luân Hoàn Sám? Vậy chắc chưa? Chắc không? Nam Mô Hoang, Nam Mô Di Lặc Phật. Và hai vị Bồ Tát không thiếu trong tất cả phần lại, đó là Vô Biên Thân, phải không? À, hai vị Bồ Tát đó không có thiếu trong bất cứ một cái phần lại này. Lại các vị nào lại, nhưng mà rồi đầu tiên vị đầu phải là Di Lặc, mà cuối cùng phải là hai vị Bồ Tát. Tại vì sao? Tại vì khi mà đã có lòng từ bi rồi thì đâu có ngại phải hiện thân gì mà không gọi là vô biên thân. Ví dụ như giờ này mình ngồi đây mình hiện thân làm thính chúng, thì cũng có nhiều vị Bồ Tát đang hiện thân làm người nấu ăn ở dưới bếp, có người đang hiện thân rửa rau, có người đang hiện thân sắc lọt, có người đang hiện thân nấu cơm, và chúng ta đang hiện thân nghe pháp. Và trong cái đạo tràng này, mỗi mỗi Bồ Tát đều đang ứng ứng hợp làm cái hạnh nguyện của mình. Cho nên mới gọi là đạo tràng hội hướng Phật Bồ Tát. Trong bất cứ đạo tràng nào cũng có Phật Bồ Tát hết. Cho nên dưới con mắt của chúng ta không có phàm phu. Mà nếu nói rằng Ngài Ấn Quang á, Ngài dạy một câu: hãy xem mọi người là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Tại vì thấy ai cũng Bồ Tát thì mình chắp tay mình xá chào người ta dễ. Còn nếu mà mình thấy ai cũng phàm phu hết, con mình Bồ Tát thì mình không có xá không chào ai mà mình. Cho nên có một cái bài thơ: thế sao em không học hạnh bất khinh, cung kính lễ tình phàm phu tục tử. Mình cũng có danh đó, nhưng mà thay vì mình hồng danh thì mình có gì danh? Còn nếu mình không tu thì nếu mà tu sơ sơ quy y có pháp danh. Nếu mà mình làm cái gì mà hay hay trong đời là quý danh, rồi phương danh, nhưng mà cũng có cái nữa gọi là gì? Hổ danh. Đó. Mà người ta mà ví dụ người ta gặp mình, người ta muốn hỏi tên mình thì ta hỏi: dạ xin cho anh biết quý danh. Đó là ta trọng mình. Ta trọng mình, ta hỏi tên mình, nhưng mà ta nói một cách trân trọng: xin anh cho biết quý danh. Còn nếu mà gặp các vị mà lớn nữa, xin cho biết tôn danh quý tánh. Chứ ai cũng có danh hết. Nhưng mà có những người, người ta không muốn làm những người phô trương, cho nên ta ẩn danh. Hoặc là người ta khiêm cung nữa, ta nói tôi là người vô danh. Cho nên khi mà mình, cái ý nghĩa mà chúng ta tụng một hồi rồi chúng ta lại tụng là những lời Phật bạch phát lồ sám hối do chư tổ soạn ra cho mình rồi. Và ở trong Lương Hoàng Sám á, tổng cộng là 10 quyển 40 phẩm. Thì những cái phẩm đầu như là quy y tam bảo, lý do mình phát nguyện tụng sám này vân vân, rồi nói rõ cái quả báo, nói rõ cái địa ngục cho mình nghe. Và trong đó có hai cái phẩm quan trọng, đó là phẩm giải oan thích kết. Nó nằm ở trong quyển thứ 5 và quyển thứ 6. Cho nên lần nào khóa tu mình cũng tụng hai cái phẩm này. Tại vì hồi sáng mình tụng, nhớ không? Chúng ta gieo thù chuốc oán nhiều lắm. Đừng có nói về giao thù chú quán với người dân nước lã nội bà con của mình với nhau. Mà hồi sáng mình tụng á, gần hết quyển là nói toàn là ân quán với bà con không, chia gia tài không đủ ân quán với nhau vân vân. Cho nên là cái phần giải oan tích kết, đó là mình muốn giải đi những cái oán kết giữa mình với người. Chữ oán là gì? Là trách móc, là hờn tức, rồi mới oán mình hoài. Mà khi oán hoài như vậy á, thì bắt đầu tập kết nó cộn. Trong cái quyển này á, Hòa Thượng dịch giả của quyển này dịch là giải oan thích kết, hay là thích kiết. Còn Hòa Thượng Trí Quang dịch trong cái quyển Lương Hoàng Sám và bản dịch của Ngài, thì Ngài dịch là giải tỏa oán kết. Và mỗi một cái lời sám như vậy thì trước khi đi vào sám thì phải có lời khải bạch, giống như lời thưa trình. Rồi tụng xong một quyển thì lời thưa trình kết thúc. Và đây là cái lời thưa trình kết thúc của quyển thứ tư: cung văn thiên thượng thiên hạ duy Phật độc tôn, trên trời dưới trời Phật là đấng độc tôn. Nói như vậy không có nghĩa là mình tự cao, nhưng mà ở đây nói là trên trời dưới thế gian này Phật là người duy nhất, duy nhất làm việc gì? Làm những việc mà nhiều người khó làm. Phật là con của thái tử, ta xin lỗi, con của vua, là thái tử con vua, có địa vị, có giàu sang, nhưng Phật bỏ hết, ví dụ vậy đó. Rồi Phật là người tìm ra được cái chân lý để mà chỉ dẫn cho ta. Mình đang ở trang 253 đó. Trang 253. Cung quan thiên thượng thiên hạ, duy Phật độc tôn. Trên trời dưới trời, Đức Phật là cao quý. Hồi đó có vị mình đọc đó, lúc mà Phật sanh ra đời, một tay chỉ trời, tay chỉ đất đó. Mình hay đọc cái câu là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì có vị mới nói là Phật nói như vậy có nghĩa là Phật xưng Phật là tối tôn duy nhất. Nên chữ ngã đó nó có cái ý khác. Chữ ngã đó nếu mình nghĩ ở mặt tích cực là trên trời dưới trời này, Phật tánh là cao quý nhất. Cái chữ ngã mà trong cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã, ngã đây là Phật đó. Và chỉ có cái tánh giác ngộ là quý nhất. Tại vì khi mình có được sự giác ngộ thì mình sống không mê lầm. Còn mình không có cái sự giác ngộ thì mình mê lầm hết ngày này qua ngày này, hết năm này qua ngày. Pháp Phật trong này gọi là thế xuất thế gian, thử pháp tối thắng. Ở trong đời hay là ở ngoài đời, thế xuất thế gian tức là trong đời hay là ngoài đời. Hay nói một cách khác là thế gian, xuất thế gian là ngoài đời. Cái câu đó là hai ý. Cái câu đó là cái ý, chữ thế một mình đó thôi á, nghĩa là ở đời. Xuất thế gian là ngoài đời. Trong đời, ngoài đời, pháp Phật thù thắng. Sao cái câu này nói vậy? Bây giờ đại chúng thử nghĩ, bây giờ mình tìm hiểu chữ pháp, mình quy y Phật, quy y pháp. Vậy thì chữ pháp ở trong cái nghĩa này là gì? Là Phật pháp. Phật pháp là gì? Chữ pháp trong nghĩa này là con đường, là con đường, là phương pháp. Mà phương pháp này, con đường này dẫn mình đi tới cái chỗ giác ngộ an vui, cho nên gọi là Phật pháp. Nếu ai ứng dụng Phật pháp để trong đời hay để ở ngoài trong đạo đều có lợi hết. Bây giờ có vài ví dụ, quý vị sống ngoài đời thì mình phải đối diện với bao nhiêu những cái khó khăn trong cuộc sống. Nếu mình đi làm, mình đi làm neo nó cũng có cái cũng khó của làm neo, nổi giận khách không cũng có chuyện. Rồi mình đi giữ, mình làm cái người giữ bãi đậu xe, mình làm cái người mà thu tiền của mấy người nhận cái ticket đó, thì cái luật đó là người ta lái xe vô, người ta nhấn cái ticket, ta bước vô đó là tính tiền. Người ta đi vô đó, ta không đúng ý người ta hoặc ta không có cái chỗ đậu xe, người ta lui ra. Nhưng mình đâu phải là người trả tiền, ta đút cái thẻ đó vô thì nó nói phải trả đồng. Cái người kia nói tôi chưa đậu hết trơn mà sao trả đồng. Nói giờ này cái máy nó đòi chứ tôi đâu có đòi. Mình lấy một đồng cho chủ rồi mình đi chửi. Thì bây giờ mình sống ở ngoài đời, nếu như hàng ngày mình gặp những cái đó mà không ứng dụng Phật pháp đó, thì coi như mình khổ lắm. Rồi nhiều khi mình đi làm ở hãng, mình là nhân công, công nhân mà lâu năm thì lương mình cao, mình có nhiều cái benefit, thì chủ cũng muốn đuổi mình cho rồi để mướn người mới vô, lương thấp hơn, benefit thấp hơn. Nhưng mà nếu mình không nhịn nhục để mình qua cái ải này, mình tức tối mình không, nó đuổi thì không được, phải đuổi thì phải bồi thường. Mà bây giờ làm cho mình tức để mình bỏ việc, để coi như là mình tự bỏ việc thì mình không bị người ta khỏi bồi thường. Mà nếu mình không có nhẫn nhục, mình ứng dụng Phật Pháp ở thế gian để mà sống là cũng khổ rồi. Rồi bây giờ chưa vô tới đạo, vô trong đạo đi tu, cạo đầu rồi, làm người xuất gia rồi, nhưng mà cuộc đời của mình người ta cũng đâu có để yên. Như mình là một người xuất gia, mình làm việc đạo, thương thì người ta khen vài câu cho vui, không thương thì ta chửi tới bến. Mà nếu mình không ứng, mình không có đủ cái năng lực bồ đề tâm không kiên cố như là Phật Pháp dạy mình, thì mình tu cũng thì cái câu này đó, thế là tượng trưng cho thế gian, xuất thế gian là tượng trưng cho người ở trong đạo là đi tu. Thì không có ai bắt mình ở đời hay ở trong đạo thì phải nhớ rằng chỉ có Pháp là tối thắng. Vì tại sao vậy? Tại vì cái Pháp này là phương pháp, mà phương pháp này nó có hai đặc điểm: một là trí tuệ, hai là từ bi. Nhưng mà nếu chúng ta ứng xử phương pháp thế gian á, thì đa số là mu mô, mà chúng ta tạm gọi là trí tuệ, nhưng mà lợi mình thì nhiều mà hại người thì lắm. Cho nên người ta hỏi mình Pháp là cái gì mà phải quy Pháp? Dạ, Pháp là lời của Phật dạy. Mà lời Phật dạy có đầy đủ hai yếu tố: một là trí tuệ, hai là từ bi. Ví dụ mình ăn chay, nói cái chuyện ăn chay thôi mà đủ từ bi, đủ trí tuệ. Từ bi là mình không có lấy sinh mạng của vật khác để nuôi cái mạng của mình. Trí tuệ là biết lựa món ăn để cho nó giảm thiểu cái bệnh. Mình ăn mà mình ăn phải từ bi nữa, ăn sao mà ăn vừa vừa, nó ăn quá nó bệnh. Rồi mà ăn vừa vừa là mình từ bi với mình đó, mà ăn đúng liều lượng là trí tuệ đó, để cho nó giảm bệnh. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm đều có từ bi, có trí tuệ. Nếu chúng ta biết vận dụng giáo lý của Phật ở trong cuộc sống của chúng ta, ví dụ như ở ngoài đời người ta gặp mình tấm thèm chào, thì mình nếu mình không có tu, mình ứng xử y chang như ta, nó đâu có chào tôi, bữa tôi ghét tôi đâu có chào lại đó. Nhưng mà Phật Pháp thì dạy mình khác à, người ta không chào mình, nhưng mình phải làm đúng cái bổn phận của một con người là phải chào hỏi người ta. Nếu mình lấy cái pháp thế gian của người ta để mình làm cái pháp của mình, thì hóa ra mình với họ là thế gian, họ là thế gian thì mình phải là xuất thế gian. Người ta không chào mình đó là chuyện của người ta, nhưng mà mình phải chào người ta thì mình mới mong hóa độ được người ta, cảm hóa được người ta. Hay là mình từng lấy pháp phàm phu của người ta để làm cái pháp phàm, nó không chào tôi bởi tôi không chào lại. Vậy là mình lấy cái pháp thường tình của người ta cũng làm cái pháp thường tình. Có phải là thử pháp tối thắng? Thế xuất thế gian thử pháp tối thắng. Công tức trong ở ngoài đời hay là trong đạo? Thí dụ mình vô trong chùa mình tu, mà nếu mà mình thiếu học Phật Pháp, thiếu ứng dụng Phật Pháp thôi, nhiều khi mình sống cũng y như ngoài đời. Thì trong này nó cũng tất cả con người với nhau, rồi đụng chạm với nhau, rồi cũng có ganh, cũng có tức, cũng có tị hiềm, cũng có giận dữ, đủ thứ đó. Mà nếu mà không ứng dụng Phật Pháp thì mình mang nguyên một cái biên bài bản của đời mình vô trong đạo mình ứng xử. Cho nên đó, mình phải quy y. Là quy y để chi? Để mình nhớ mình là Phật tử, mình phải sống cho được rất nhiều cái chất của Phật. để chúng ta có cái phẩm chất. Xưa nay chúng ta có nhiều chất, nhưng mà chúng ta toàn là những cái thế gian chất, phàm phu chất. Bây giờ mình là đệ tử Phật rồi thì mình nguyện trao dồi cái Phật chất ở trong mình. Hồi nào giờ mình là vật chất nhiều hơn Phật chất. Mà vật chất thì nó làm khổ thêm chứ không có, không có tiêu hao cái khổ. Chỉ có khi nào mình có Phật chất thì mình mới giảm khổ. Trong đời ngoài đời pháp Phật thù thắng, cam lộ phổ kim ư sa giới. Cam lộ là gì? Cam lộ tức là ý nói là những cái chất liệu bổ dưỡng. Nếu mà dịch cái nghĩa thường là nó là nước ngọt, nó là xương trong là ngọt. Và cam lộ trong nhà Phật biểu tượng cho mỗi cái gì đó mà nó có chất bổ dưỡng, nó thanh lương, nó trong sạch. Mà nó làm gì? Nó thấm nhuần trong tất cả một cách rộng rãi. Chữ chim là thấm nhuần. Ví dụ như mình tác bạch, mình nói ngưỡng mong chư tôn hiền đức từ bi mẫn nạp cho chúng con được ân chim công đức. Đó là cho chúng con được thấm nhuần cả ân đức. Ví dụ một vị Phật tử nào pháp danh là Từ Chim, nghĩa là cái chất từ bi của Phật đang thấm dần vào trái tim. Cam lộ phổ chim ư sa giới, chữ sa là cát, ý nói là cát, các cõi giới, các cảnh giới mà nhiều như cát. Bồ đề hương tán ư nhân gian, hương bồ đề bây giờ rải khắp nhân gian này. Đảnh thư bạch ngọc chi hào quang, mình khen Phật đó. Cái đảnh của Phật, cái đảnh là cái đảnh này, cái đỉnh đó, cái đỉnh đầu của Phật đó. Thật sự ra trong 32 tướng của Phật, Phật có một cái tướng là cái đỉnh đầu cao. Nhưng mà khi mà người ta tạc tượng Phật á, người ta cố gắng biểu lộ 32 tướng cho chúng ta chiêm ngưỡng, thì trong 32 tướng ở trên tượng Phật không thể đủ, thì người ta cố gắng mà lộ cái tướng nào cho được thì người ta lộ. Trong đó có cái tướng đỉnh đầu, nhưng mà thật sự không có phải cao như là mình thấy ở trong tượng. Nhưng mà bởi vì nếu mà làm thấp quá là mình không thấy, cho nên buộc lòng làm cao hơn cái bình thường để chúng ta nhận biết đó là cái đỉnh đầu tượng trưng cho cái đảnh này. Và cái đảnh này người thường không có thấy được. Ví dụ bây giờ Pháp Hoàng ví dụ thôi, bây giờ Pháp Hoàng ngồi và quý vị ngồi dưới, quý vị thấy được ngay ở trên này cũng có không? Cho nên cái chỗ này còn có một cái tên nữa là vô kiếm đảnh tướng. Cái tướng đảnh đầu không thể thấy, gọi là vô kiếm. Vô kiếm đảnh tướng tức là cái đỉnh đầu không thể thấy. Thì ở trên cái đỉnh đầu của Phật tỏa ra ánh sáng, gọi là hào quang. Mà cái ánh sáng này á, nó tỏ ra những cái như là những cái sợi bạch ngọc. Bạch ngọc là gì? Là ngọc trắng. Thưa đại chúng, chữ hào là gì? Chữ hào là sợi. Từng sợi nó mịn lắm, mình không có nhìn mà nó thấy được. Cho nên gọi là hào quang. Quang là sáng. Nhưng mà cái ánh sáng này tỏa ra từng sợi rất nhuyễn, chúng ta khó thấy. Cho nên hào quang của Phật mà người ta làm, nếu mà ta làm cho đúng đó, là tỏa chậm và từng sợi rất mịn. Còn hào quang gì mà nó đẹp như vậy, nó đẹp như vậy, thì đó là hào quang đời 21, thế kỷ 21. đúng nghĩa hào quang là từng sợi tỏ ra. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như này, khi mà mình đi thiền hành đó, hay là mình đắp y rồi mình đi từng bước lên chánh điện đó, là đi tỏ hào quang. Tại vì cái từng bước thông dong nhẹ nhàng của mình nó tỏ được cái năng lực bình an của mình. Còn cái người mà đi vụt chạc, đi hấp tấp, nó tỏ ra được cho người ta biết là mình chưa có an. Mặc dù không có ai, không có còn ai réo mình nữa hết, mình đã vô đây, mình tu, mình không còn bận rộn gì, nhưng mà mình thành cái thói quen nhanh. Cho nên lâu lâu á, nếu mà đúng, lâu lâu phải có tiếng chuông thỉnh lên để nhắc mọi người slow down, chậm lại. Ở bên làng Mai, chỗ Hòa Thượng Nhất Hạnh Tịnh Pháp, mọi người vô trong đó tu là đang làm cái gì, đang nói cái gì mà hễ nghe chuông điện thoại reo cái là dừng lại hết. Nghe chuông báo, ăn cơm, dừng bất cứ thứ chuông gì mà nghe chuông là mọi người dừng lại hết, để mà tĩnh lặng trở lại, nhắc nhở mình đừng có quá nhanh, đừng có buồn. Còn đây thỉnh thì thỉnh, mà tôi nói thì tôi cứ nói. Một tiếng chuông thỉnh lên, quý vị nhớ không? Cái bài kệ không? Chuông chùa vang một tiếng, lặng đi bao ưu phiền, niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Chuông chùa vang một tiếng, lắng đi bao ưu phiền, niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Cho nên khi mà mình đang ồn quá thì có người nhập một tiếng chuông là mình dừng lại liền, ready. Sàn dày rồi cái chị kia nói: Chúa, để tôi nói hết, khi nào tiếng là hay hơn. Mà người ta nhập cái chuông là đã báo cho mình biết rằng chuẩn bị ngưng để thở. Vậy mà mình cũng ráng để tôi nói câu này khi nào chuông xong. Dễ sợ. Cho nên mình phải biết rằng tiếng chuông là tiếng gọi của Phật, gọi mời mình trở về những giây phút hiện tại. Đừng có để tâm mình không đủ. Cho nên trong cái lúc mà mình tụ kinh, thỉnh thoảng ta thỉnh một tiếng chuông là để nhắc mình trở lại mình có nghe. Nhiều khi mình tụng hồi á, cái tụng miệng vẫn tụng mà cái đầu mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia đủ thứ. Thậm chí mình tụng hồi sao mình mới có đệ nhất lăng nghiêm, đệ nhị lăng nghiêm mà mình nhảy qua tới đệ ngũ. Cho nên ở đây Phật tử tu giới gì không biết, chứ thọ ngũ giới là đầy đủ. Đảnh hư bạch ngọc chi hào quang, tức là trên đảnh này tỏ ra cái hào quang rất nhẹ. Thể lộ huỳnh kim chi diệu tướng, ở trên này, trên đỉnh này thì tỏ cái ánh sáng bạch ngọc nhẹ nhàng, nhưng mà ở cái thể tướng của Phật thì tỏ ra cái tướng huỳnh kim. Huỳnh kim tức là tướng vàng hồng. Đó là nói lên cái thể. Thể là cái tướng. Thật sự ra không phải như mình tưởng tượng là Phật đi đâu xè xè lạc lạc rồi mình không tới gần được đâu. Cái chữ hào quang ánh sáng trong Phật giáo của nó là nó toát ra từ một con người có tu. Phàm tình khẩn đảo, đẳng niệm hiện tiền, chúng sanh cầu nguyện cảm ứng hiện tiền. Chữ phàm tình này ý muốn chỉ cho chúng sanh đây. Chúng con là những người hữu tình sống trong cõi phàm, duy nguyện hồng từ ai lân nhiếp họ, thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử, tu sùng từ bi đạo tràng sáng pháp, kim cương đệ tứ quyển. Đó là con và những người thiết lễ sám hối này, sám hối đạo tràng từ bi này. Bây giờ là đến quyển thứ tư rồi, lễ tụng tương hoàng, tức là cái thời tụng kinh này bây giờ đã đến lúc hoàn tất hoàn mãn. Công huân cáo tất, tức là công đức của con đã huân tập, bây giờ chúng con xin báo trình hoàn tất. Chữ tất ở đây nghĩa là hoàn tất, còn chữ tất ở trước hồi nãy mình học là giao tất, cái chữ tất có nghĩa là sơn. Chữ tất trong trường hợp chữ Hán thì nó viết khác hết. Bi tâm trùng vận, khắc niệm kiền thành. Bi tâm xoay chuyển, khắc niệm kính thành. Hương đàn trầm thủy chí tường vân, tức là ý nói rằng mây lành trùm che quấn quýt, hương nước lắng xuống, hương đàn trầm thủy, tức là hương thì hương bằng ngổ thơm, còn nước thì bây giờ lắng xuống. Hương đàn trầm thủy chi tường vân, tường vân là gì? Mây lành, những cái hương mà chúng ta cúng đó, bây giờ kết thành những đám mây lành, mây lành quấn quýt, hương sông nước lắng đến ngọc lung linh, chúc thổ ưu đàm. Chữ chúc này là đẹp, chúc thổ ưu đàm chi hoa nhị, đàm hoa đó, hoa ưu đàm đó là cái loại hoa này 3000 năm mới nở một lần. Mà khi nào hoa này mà nở là ở thế gian này không một bậc thánh xuất hiện. Cho nên đó, bây giờ những cái hoa gì mình cúng á, mình hay đem ví dụ như là hoa này như hoa ưu đàm, hay là ưu bát đa la. Trong con có bài nhớ của một bài thơ: ô hay ai bảo rằng ưu bát đa la triệu năm mới có một lần nở. Có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe? Nếu mà chúng ta lắng xuống thì chúng ta có thể nghe được. Là nến ngọc lung linh, hoa nhị ưu đàm, hiến cúng. Hiến cúng gì? Hiến thiên trù chi diệu cúng. Chữ thiên trù là gì? Là nhà bếp ở trời, bếp trời á, ở thiên trù. Ở trong chùa á, cái bếp của chùa gọi là trù, nhà trù. Thí dụ như hồi nhỏ mà nhớ đi chùa, mỗi lần muốn ăn gì cái mấy thầy nói con đi xuống bếp đi gặp mấy bà nhà trù á. Tức là gặp mấy bà dưới bếp á, ai dám. Hồi nhỏ mấy vị nào mà hỏi mấy thầy, mấy quý thầy, quý hòa thượng mà tu từ á, thầy nào dám lén phén xuống bếp rồi chém chết. Hồi đó mấy bà cụ ở dưới bếp á là giữ quý thầy dữ lắm, mà cái thời thiếu thốn phải không, cho nên là đồ ăn nó kỹ lưỡng lắm. Không phải như mình bây giờ mà gặp mấy chú tiểu mình ép mấy chú ăn chết bỏ. Hồi xưa là đói chết bỏ, bây giờ là ăn chết bỏ, chứ hồi nhỏ là đói chết bỏ. Cái gì cũng để dành cho thầy, thầy thôi. Còn mấy chú tiểu là không có. Tại vì sao? Tại vì nó hiếm quý lắm. Có bà nhớ là hồi đó là cái vải hộp đó ra tới đây rồi, chứ không phải cần nói ở Việt Nam. Tuần chủ nhật cứ mua đâu chừng lon cái vải gì về chia nó từng ly. chia ra rồi một ly đâu mấy trái, rồi bịch giấy là cất tủ lạnh và dặn chú cái này để cho thầy nghe không. Mà mình không bao giờ mình đụng vô, mà thầy á thì thầy nhiều khi thầy không có ăn, thầy chưa ăn, mà mình ăn là cũng không dám ăn trước mặt, sợ bị la, sợ bị la. Quý vị biết mắm Thái đó hiếm lắm, không phải như bây giờ mà ăn riết như con mắm đâu. Hồi đó nó quý lắm nha, không phải nhớ cái hộp mắm Thái vậy nè, mà dứt một miếng ăn mà sợ bị biết á, ăn xong rồi sơi cho nó cao cao đó. Là với giáo tôi là món quà nhỏ đó. Cái hộp mắm Thái mà đem vô á là nó là không bao giờ có phần mình, là khi nào dư giả ra, cho nên đó mỗi lần mà hồ khôn cho quý ngài lớn á là mình khấn dữ lắm, giải cho thầy ăn đừng có hết, ăn hết lấy gì mình ăn. Trời ơi, bữa nào mà thấy thầy hết cơm mà còn đậu hũ là mừng ghê lắm. Chả lụa cũng vậy, chả lụa mà cắt ra rồi á là mỗi bữa cơm là 2 lát 3 lát, là một cây chả lụa ăn mấy bữa là có quy định đó rồi. Trời ơi, mình thèm quá trời luôn, cái tối á lén cắt một miếng ăn xong cái lậm cái cây chả lụa thức lên. Bởi vì cái cây chả lụa trồng mình có lá chuối vậy nè, không? Mà mình khôn lắm, mình không có cắt lá đâu, mình cắt ở trong thôi để cái khúc lá nó còn dư, phải không? Mình lần nó lên. Trời ơi, nói gian thì phải ngoan. Là quý vị biết là học mấy chú tiểu bây giờ là thiếu điều mình năn nỉ để ăn. Nhưng mà hồi cái lời Pháp Hòa là không có chuyện đó. Thèm dữ lắm, thèm chả lụa, thèm mắm Thái. Pháp Hòa nhớ là có những bữa đi học về thèm một trái cam. Là quý vị biết không, lúc đó mà vô chánh điện lóc cái cửa lại, rồi xong cái là đi ra phía sau giữa cái cây á, lấy cái trái phía sau để ngoài trước là cũng thấy. Lấy phía sau, rút phía sau nhìn. Mà quý vị có nhớ là cái cách ăn cam của Việt Nam mình là gọt cái vỏ hết, trừ cái vỏ trắng trắng rồi cầm mà, đúng không? Có quà lóc cái cửa chánh điện xong chưa đủ, chui vô cái phòng kho mà đựng bồ đòn tỏ cũ á, rồi nút một cái trái cam một cách ngon lành, xong rồi dở thùng rác lên nhét ở dưới. Thèm một trái cam. Ê, đi học á, đi học cái học có không có đủ quần áo mặc, thì có lúc đó đâu có quần áo gì đâu, thì có cái cô đó cổ mới mượn ngay đâu được bộ đồ làm cò, cổ mua vải mà cổ không biết cắt, cổ không biết cắt, cổ mới lấy nguyên bộ đồ của ta cổ ịnh lên vải rồi cổ cắt, chờ mình mặc vô nó dẫn tới dẫn tới. Thế thì lúc mà mình mặc nguyên cái bộ đồ bằng khò và bằng vải cà tê đi học vẽ thì mấy đứa trong trường nó nói, ê mày mặc đồ ngủ đi học. Mấy cái đồ hồ bằng khò bây giờ quý vị mặc nè, mày mặc đồ ngủ đi học, tao tụ quân này. Trời ơi, quý vị biết không, mà về đó không, mà đang nghĩ đứa em cho anh hai xin cái dây định. Rồi lúc đó bỏ ốm nhôm mà, thì cái dây lịch thì nó có lỗ sẵn, mà mình lịch vô á, mình siết vô á thì nó không đúng mấy cái lỗ. Không, mà lấy cái dao á, không mà lụi một lỗ để lịch cái quần cao tê lại, sợ lận vô mấy lớp vậy nè, sợ bị đụng quần. Ở đây mà cái hồi đó mà 30 năm về trước thì làm gì có mà tàu vũ khí phong phú dồi dào đồ chai đầy đủ đâu. 30 năm về trước Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa thích ăn cái bánh phồng lan bơ, thì có cái bác đó, bác hay mua lên, bác cho và vài cái là cất để dành đi học. Lâu lâu về nhà bà già cho tiền 20-30 gì đó mới đem về đưa cho bà, nó không phụ vô tiền chợ mới dùng. Lúc đó là mỗi tuần á, chế độ ăn chỉ là một cái bắp cải, mấy cây mì căng chứ nồi canh chua mà quanh năm suốt tháng có bà mở tủ ra biết canh chua nằm đâu, mì căng nằm đâu, bữa cơm nào cũng bao nhiêu đó thôi, cứ bắp cải, mì căng và nồi canh chua. Năm tới năm lui bà ba này cho ăn hoài cái rồi. Thế thì lâu lâu cùng tiền vô cho bà mua cho được một cái bánh. Đến bây giờ cái bác đó lâu lâu bác được bác yếu rồi, lâu lâu bác có đi chợ đó, bác nhớ và thích cái bánh đó, bác mua cho Pháp Hòa một hộp bánh đó. Mà lần nào bà đem về bà cũng nói nè, thầy cất cái bánh này để ăn nè, thầy nhớ hồi nhỏ thầy thích cái bánh này không? 30 năm rồi mà bác vẫn nhớ vậy. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một cái bệnh đó là nổi đèn, đèn trăng, cứ thể trăng lên là trong miệng mình nó có cái một trắng trắng mà nó đau lắm. Thì Pháp Hòa nhớ có một đêm đó có một bác đó, Pháp Hòa nhớ pháp danh bác đó, pháp danh là bác Pháp Hằng. Bác đi về nhà, bác lên chùa bác tụng kinh xong rồi bác nghe Pháp Hòa bình như vậy, bác đi về nhà và đem cái chai thuốc dưa hấu, cái thuốc bột dưa hấu của tiệm tàu á, mà bữa đó là trời đang mưa, vậy mà bà cầm cái dù và chống cái gậy và đem lên cho Pháp Hòa cái chai thuốc dưa hấu đó. Hồi sáng này có một Phật tử nghe Pháp Hòa đau cổ, tại cái thuốc đó nó hay lắm, vị nào mà đau cổ đó chỉ cần chút cái bột nó vô cái tờ giấy á, chút cái bột nó vô cái cuốn họng này rồi mình nuốt từ từ là nó mát, nó giảm cái đau khổ. Hồi trưa một Phật tử mang lên cho Pháp Hòa cái hộp thuốc đó đó, là cứ mỗi một lần Pháp Hòa thấy cái hộp thuốc dưa hấu đó là Pháp Hòa nhớ liền cái hình ảnh của một đêm đó trời mưa, bác đó mang lên cho Pháp Hòa cái bờ chai thuốc. Có một cái cô đó, cô biết Pháp Hòa còn nhỏ ăn nhiều lắm mà chùa không có đủ ăn, tối nào cô cũng nấu miếng mì miếng cháo gì đó cô đem lên cho ăn, mà hồi nhỏ ăn sáng thôi là ăn nhiều lắm, bánh mì sandwich ăn 4 miếng thêm tô cơm, tại vì đi học là không có gì ăn hết, nghĩa là ngày chủ nhật mà còn dư thức ăn ngày chủ nhật thì đêm tan ăn, còn ngoài ra suốt 5 ngày đi học không bao giờ có ai lo mình miếng cơm miếng bánh gì cho mình, tự mình phải lo lấy, còn không thì cứ cơm dưa cải nước tương. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là cái đó là ở nhà trù. Hồi xưa ở Việt Nam mình ở ngoài Bắc, bây giờ cái khu vực chùa Hương á, nó có một cái chùa tên là chùa Thiên Trùng. Theo sử kể là vua Lý Thánh Tôn đó, ngài đi đến cái khu vực đó, ngài ngồi nghỉ mát, thì ngài nhìn trên thiên văn đó, thì mới thấy rằng cái địa điểm chỗ đó nhằm cái sao Thiên Trùng, thì ngài mới đặt cho cái thung lũng đó là Thiên Trùng, tức là biết trời. Và sau này người ta dựng một ngôi chùa lên gọi là chùa Thiên Trùng. Bây giờ quý vị về Bắc đi chùa Hương quý vị sẽ nhập chùa Thiên Trụ. Thì ở đây muốn nói rằng cái cơm mà nấu lên rồi từ ở cái bếp của trời á thì nó ngon lắm, nó quý lắm, cho nên mình đem cái cơm đó mình cúng cho Phật, mà dùng cái từ là hiến thiên trụ chi diệu cúng. Đó là mình cúng hiến những cái vật, những thức ăn nào nấu ra từ cái bếp của trời. Và thưa đại chúng, bây giờ á chúng ta nấu cơm ở trong bếp chùa, nhưng nếu chúng ta nấu bằng cái tâm thiện thì đó là thiên trụ, chứ không phải đợi từ lên trời rồi mới được nấu cái thiên trụ. Chúng ta nấu bằng cái tâm thiện lành của ta. Ví dụ như bây giờ mình nấu cơm cho đại chúng ăn thì mình biết rằng đại chúng khó ăn khỏe thì tu giỏi thì mình cũng có chút phước. Hồi đó ở bên Trung Quốc đó, có một hòa thượng mấy chục năm trời ông tu, ông không làm một cái việc gì hết, chỉ một việc duy nhất là ở trong nhà bếp nấu ăn cho chúng ta. Và ai cũng coi thường ông và nghĩ ông là ông thầy bình thường nấu bếp cho chúng ta. Đến khi ông mất đi, người ta mới thương quý ông và gọi ông là giám trai sứ giả và tạc cái tượng của ông thờ ở chùa. Và bây giờ cái truyền thống đó vẫn duy trì trong các chùa của truyền thống Bắc Tông. Một ông hòa thượng ốm o, cầm một cây búa trẻ tuổi, và có những cái hình ảnh Bồ Tát cho giám trai rất là gần gũi dân gian Việt Nam, là cột cái khăn, cầm cái búa. Và nếu quý vị nào có dịp đi về các chùa cổ ở Việt Nam đi vô bếp và thấy có cái bức tượng, là nhớ cái ông đó là ông giám trai sứ giả. Tiếng Anh dịch là food inspection. Bây giờ mình cũng có giám trai sứ giả đó, health department đó. Mấy cái health department mà cứ 3 tháng, 6 tháng họ inspect nhà hàng hoài loại cho điểm đó. Đó là food inspection Bodhisattva. Tiến thiên trù chi diệu cúng, liệt thiền duyệt chi tô đà. Những cái món ăn bây giờ nó thành ra mới đầu là nhũ, rồi tô, rồi thục tô, sinh tô, rồi tô đề hồ. Quý vị nghe mấy cái từ này không? Thì cũng giống như sữa chế ra thành da ua, bơ, rồi cheese. Thì hồi xưa đó, ở trong cái tông là Thiên Thai Tông, Ngài Trí Khải Đại Sư, Ngài chia năm thời giáo pháp của Phật giống như năm cái vị này, năm cái vị thức ăn này: sữa, rồi sữa gọi là nhũ, rồi sinh tô, rồi thục tô, rồi đề hồ, năm thời ra thành năm món. Và cái món quý nhất và ngon nhất là đề hồ. Và bây giờ mình tạm dùng đề hồ như là cheese và fromage, tại vì cái fromage này là cái tinh chất của sữa bơ mà kết thành lại và nó ngon nhất. Cho cái gì mà ngon người ta gọi là đề hồ, và trong này gọi là tô đà. Trung khánh tiết diêm nhạc chi tề minh, chuông khánh cùng nhạc trời cõi tấu. Nhà bếp của trời thì gọi là thiên trụ, nhạc của trời thì gọi là thiên nhạc. Phạm âm hòa điệu, phạm âm hòa diệu âm chi diễn sướng. Cái phạm âm á, tức là cái âm thanh cõi trời. Ở trong Phẩm Phổ Môn có cái câu gì quý vị nhớ không? Phạm âm hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, thị cố. Mình nghe người ta nói cái gì, mình đừng có cho nó là những cái tiếng gọi là không hay, mà tiếng nào nó cũng đều là những phạm âm, hải triều âm. Và những âm thanh đó có khả năng nó vượt tất cả những âm thanh bình thường, gọi là thắng bỉ thế gian. Nó vượt hơn tất cả những tiếng đời, cho nên gọi là phạm âm. Phạm âm hòa với diệu âm, phạm âm hòa diệu âm chi diễn xứ. Cũng giống như là sáng mình tụng kinh, ví dụ như là Pháp Hòa sướng lên Chí Âm Đảnh Lệ Nam Mô Di Lặc Phật, thì đại chúng hòa A Di Tâm, mà mình tụng như vậy đó, một lát xuống một lát lên, người ta gọi là để hải triều. Hải triều ấm giống như là một cái đợt sóng vậy, lên rồi xuống, lên rồi xuống. Cái trường hợp đó nó cũng giống như là phạm âm hòa với diệu âm để mà diễn sướng một thời gian. Phạm âm hòa diệu âm diễn sướng, tập tư thiện lợi bổ ích hữu tình, tập hợp các điều thiện, các điều thiện lợi như thế, tập hợp cái điều lợi như thế để làm gì? À, để chúng ta làm phổ ích lợi ích cho các loài hữu tình. Bây giờ xin nguyện hồi hướng giác thiên kim tướng mãn nguyệt năng nhân. Giác thiên kim tướng ý muốn nói là Phật đó, không? Giác thiên kim tướng Phật mãn nhãn mục, mãn mục năng nhân. Năng nhân là chỉ cho Phật đó, Phật Thích Ca đó. Mãn 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 chi chân viên. Tức là đầy đủ, đầy đủ những cái, những cái chân lý vô học, à, học vô học chi thượng sĩ. Học vô học chi thượng sĩ là gì? Tức là những người thượng sĩ có học, hay là, hay là gì? Vô học này nghĩa là gì? Vô học là không còn gì để học, chứ không phải là mất học. Tức là ý muốn nói là những người còn học và những người đã học xong, không còn gì để học, gọi là vô học. Còn chúng ta là những người hữu học. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có một cái phẩm đó, học hữu học thọ ký đó. Đức Phật thọ ký cho những người có học và những người không còn gì để học, chứ không phải là những người mất học. Cho nên người nào cũng là thượng sĩ hết. Mình còn học mình cũng phải là thượng sĩ, ta học rồi ta cũng thượng sĩ, chỉ sợ mình làm gì hạ sĩ. Tại vì sao? Nếu mà là hạ sĩ, quý vị nhớ học đạo có ba dạng không? Thượng sĩ văn đạo cần di hành di, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vân, hạ sĩ văn đạo đại thiếu chi. Đại thiếu chi là cái người mà hạ sĩ, tức là hạ căn, mà nghe nói đạo lý thì ta sao ta cười, trời ơi, ở đó đời nói đạo không? Tại vì sao ta không thể nghe nổi những cái lời đạo, cho nên ta cười mình. Ví dụ như bây giờ mình, ta rủ mình tuần này đi chơi, mình nói không, tôi lấy, tôi xin nghỉ. Ủa, chỉ có chuyện gì mà xin nghỉ nữa không? Tôi xin nghỉ, tôi đi tu cái trời đất. Tưởng tôi xin nghỉ đi chơi. Người ta nói thường thường xin nghỉ đi chơi, chứ làm gì mà cứ xin nghỉ, họ làm rồi đi tu. Không, nhưng mà tại mình đang muốn làm thượng sĩ. Thượng sĩ văn đạo cần di hành chi. Người thượng sĩ mà nghe đạo siêng năng cần mẫn thực hiện những gì mình học, gọi là thượng sĩ nghe đạo. Còn mà trung sĩ mà nghe đạo đó là lúc nhớ lúc quên, trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược phong. Hạ sĩ mà văn đạo thì đại tiếu chi. Nhưng mà cái người hạ sĩ mà họ nghe mình nói mà họ cười mình đó, đừng có trách họ, đừng có buồn họ. Bởi vì cái đạo mình cao siêu quá, ta nghe ta không hiểu đâu. Nhưng mà tại vì cái đó là cổ nhân dạy mà. Bất tiếu bất túc chỉ ư đạo, họ không cười. Bất tiếu là họ không cười, bất túc không đầy đủ, đây là đạo. Cho nên cái hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc chỉ ư đạo, họ không cười thì đạo mình đâu phải là đạo cao. Vì cao quá cho nên hạ sĩ nghe không lòng. Nhưng mà thưa đại chúng, cái câu đó không phải Phật nói. Bên đạo Nho, Nho ta nói thượng sĩ văn đạo, trung sĩ văn đạo và hạ sĩ văn đạo. Thiên địa minh dương linh triết, trời đất âm dương linh triết. Linh triết, linh triết. Nhân gian liệt miếu Âu Cơ, nhân gian đền miếu Âu Cơ, soi xét lòng thành kính ngưỡng. Trùm khắp ân linh ân, dám thử vì hoạt tâm linh, phổ gián ân quan chi tì. Tức là soi xét lòng thành kính ngưỡng, trùm khắp ân điển linh quang, xuất sinh công đức. Chữ xuất sinh tức là mình lưu xuất ra được những cái công đức. Bây giờ mình nguyện sám trừ tà chủng chi tâm khiên. Nếu đúng ra cái câu này phải viết là sám trừ tứ chủng chi thâm khiên, chứ không phải tà chủng. Nếu mà tà chủng thì mình tạm dịch là sám trừ các cái chủng, tức là các cái chủng loại, các cái loại mà tội lỗi tà và tà bậy. Nhưng mà ở trong này bởi vì nó là cái quyển thứ tư cho nên đa số là pháp số thứ tư á, thì ở trong này nó là sám trừ tứ chủng chi thâm khiên. Tứ chủng là gì? Là bốn cái loại tội. Bốn loại tội gì mà nó thâm khiên dữ vậy? Sát, sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Gọi là sát đạo dâm vọng. Đắc nhập tứ không chi chánh định, mình được tới cái bốn cái cảnh thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, tứ sinh nhập tứ không chi chánh định, phục nguyện tứ sinh căn bổn nhân do, bốn loài lại nguyện á, bốn loài căn bản, cái nguyên nhân. Tức là những cái nhân mà để sinh trong bốn loài. Noãn thai thấp hóa do như than ốc tuyết, như nước sôi rớt tuyết. Quý vị hiểu câu ý câu đó không? Như than ốc tuyết. Ví dụ như mình có một cái chén hay là một cái chậu tuyết mà mình đổ nước sôi vô thì nó làm sao? Nó tan. Thì ở đây muốn nói là con sám hối rồi, tội con á nó cũng mau tan giống như là tuyết vậy đó. Cho nên trong này dùng cái từ là như than ốc tuyết. Tứ trú phiền não chướng cấu. Cái chữ chướng là nó ngăn che mình. Chữ cấu là gì? Là dơ. Tợ nhật dung xương. giống như mặt trời rọi xương, nắng ở trên cái xương mà đầu trên ngọn cỏ, mà nắng lên rồi thì xương nó tan. Giờ Pháp Hoàng nhớ hồi đó có một cái bài sám như thế này: khiến con tội cũ như xương tuyết. Tức là khi con sám hối rồi, khiến cho con tất cả các tội cũ nó giống như những giọt xương, nắng lên thì tan, nước sôi lên thì tuyết tan, mặt trời rọi thì tan tuyết, khiến con tội cũ như xương tuyết. Hành xuất tứ lưu, ra khỏi bốn cái dòng sông. Bây giờ mình tạm dừng ở đây, tại vì nói nữa thì nó hết giờ mà nó không đủ cái ý. Để chúng sắp sửa đi công phu. Nãy Pháp Hòa có nói Đức Quan Âm là tượng trưng cho lòng từ. Nếu mà lòng từ tức là tình thương mình đầy đủ thì mình không có ngại gì phải ứng nghiệm các thân. Cho nên mình mới có Bồ Tát ở cái phần cuối đó là vô biên thân. Nam mô vô biên thân Bồ Tát là vị Bồ Tát có thể ứng nghiệm tất cả các thân. Ở đây ý nó là tất cả các việc làm. Mà Bồ Tát Quan Âm là tượng trưng cho lòng từ. Cũng giống như ví dụ như bây giờ mình có cái lòng từ với con mình, tình thương với con mình, thì quý vị hiện tất cả các thân làm việc cho con mà không bao giờ mình thấy. Con bệnh thì mình lại làm một người y tá, một người bác sĩ. Con hư thì mình làm một người thầy giáo dạy cho con. Mà lúc con buồn mình có thể làm một người bạn để tâm sự với con. Rồi có đôi lúc đó mình là một người chị của con. Đó là vô biên thân, mà tất cả đều luôn xuất từ cái lòng từ của mình. Bây giờ mình tạm dừng, tại vì Pháp Hòa không dám nói thêm, nó lắm bây giờ mà nó không nói được hết cái ý sao.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm thân cả để chúng sanh điều